Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ năm lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục này mấy tuần qua, chúng tôi trình bày chủ đề nuôi dạy con cái. Và hôm nay, xin chia sẻ thêm về một số nguyên tắc nuôi dạy con mà chúng ta có thể áp dụng để việc nuôi dạy, hướng dẫn những đứa con Chúa ban cho chúng ta được dễ dàng và có kết quả tốt. Có đôi vợ chồng kia cưới nhau được 3 năm và rất mong có con. Nhưng khi thấy vợ chồng người bạn ở cạnh nhà quá vất vả với hai đứa con nhỏ, hai vợ chồng này cảm thấy ngại. Không biết là mình nên có con hay không. Lý do là vì hai đứa con của người hàng xóm chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi mà cha mẹ các em, nhất là bà mẹ, cứ phải bận rộn chăm sóc và la mắng con suốt ngày. Một lần nọ, đứa lớn là đứa con trai 4 tuổi vọc đất ở sân trước nhà. Bà mẹ ở trong nhà gọi đứa bé và nói: "Không chơi ngoài đó nữa. Đi vô, rửa tay, rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm." Bà mẹ gọi một lần, hai lần, rồi ba lần. Mỗi lần giọng bà cao hơn, to hơn. Nhưng đứa bé ở ngoài sân vẫn không nhúc nhích. Cứ tiếp tục yên lặng, vọc đất chơi, làm như không nghe gì cả. Cuối cùng bà mẹ phải bước ra ngoài sân và hét to: "Vô đây liền! Không là có roi đó." Thằng bé con nghe mẹ nhắc đến roi cũng không sợ, nhưng bình tĩnh trả lời: "Con muốn chơi thêm một chút nữa." Trong khi đó, đứa bé 2 tuổi ở trong nhà không biết vì lý do gì tự nhiên gào khóc om sòm, còn đứa lớn ở ngoài sân thì vẫn tiếp tục vọc đất dù mẹ dọa là sẽ có roi, tức là sẽ bị đòn. Một lát sau, không thấy con vào, nên bà mẹ bước ra sân. Không cầm roi, nhưng trên tay cầm một ly sữa. Bà lại gần nói: "Nè, uống sữa đi, từ sáng đến giờ chưa uống gì hết." Đứa bé đưa tay đẩy ly sữa ra và nói: "Con không muốn uống sữa, con muốn ăn kẹo thôi." Bà mẹ ép thêm lần nữa, nhưng đứa con cũng không chịu uống. Bà đem ly sữa vào nhà, vừa đi vừa nói thầm trong lòng: "Sao mà hư quá, sữa không chịu uống mà cứ muốn ăn kẹo." Thưa quý thính giả, có lẽ quý vị cũng thấy trong một số gia đình mình quen biết hay ở gần, cha mẹ thường sợ con cái phải chiều ý con, còn con cái hầu như không kính sợ, cũng không vâng lời cha mẹ. Có những em nhỏ mới 3-4 tuổi mà chỉ muốn làm theo ý mình, xem thường lời dạy bảo của cha mẹ. Thật ra, nhiều cha mẹ không hẳn là sợ con, nhưng vì quá thương con, không muốn con buồn, con khóc, không muốn làm trái ý con, nên cứ phải chiều theo những đòi hỏi của con. Và điều chúng ta thường thấy là những đứa con được cha mẹ cưng chiều, không biết yêu quý cha mẹ, cũng không ngoan ngoãn vâng lời cho cha mẹ vui lòng. Nhưng trái lại, lại càng vòi vĩnh đòi hỏi điều này điều kia, khiến cha mẹ phải chiều chuộng nhiều hơn. Và kết quả là những đứa con đó lớn lên trở nên hư hỏng, làm cha mẹ phải xấu hổ, buồn lòng, khổ tâm. Và những đứa con đó, vì khi còn nhỏ không vâng lời cha mẹ, lớn lên sẽ không tôn trọng, không tuân giữ luật lệ của xã hội và trở thành mối nguy cho cộng đồng, cho xã hội. Thưa quý vị, không bậc cha mẹ nào cố tình đào tạo ra những đứa con hư hỏng, nhưng vì thương con mà quá nuông chiều con, hoặc là vì bận rộn với những trách nhiệm khác nên không còn thì giờ cho con, không ở gần con nên không thể kiên nhẫn áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con, cũng không sửa dạy khi con không vâng lời mà còn cố tình làm ngược lại lời dạy của cha mẹ. Lớn lên, những đứa con đó sẽ trở thành người vô kỷ luật, vì thế sẽ không tôn trọng luật lệ của xã hội. Như vậy, nếu muốn con cái chúng ta ngoan ngoãn vâng lời, để rồi lớn lên là những người trưởng thành, đạo đức, tôn trọng luật lệ của xã hội, của cộng đồng, thì là cha mẹ, chúng ta phải làm gì, phải áp dụng nguyên tắc nào để hướng dẫn con nên người trưởng thành, là người đạo đức và có tinh thần trách nhiệm. Các nhà tâm lý học chuyên về vấn đề nuôi dạy con cái cho biết, con cái không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, một phần là vì bản tính của các em, nhưng phần lớn là do cách dạy dỗ và hướng dẫn của cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi, mang bản tính tội lỗi, vì vậy có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. David là vua của Do Thái ngày xưa, vốn là một thi sĩ biết rõ bản chất tội lỗi trong con người, nên ông đã viết như vậy. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên thứ 51, câu 5. Con cái chúng ta cũng như chính chúng ta và mọi người khác trên đời đều sinh ra với bản tính tội lỗi, luôn muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, nếu cha mẹ để cho con phát triển tự nhiên, theo bản tính tự nhiên, chứ không uống nắng, dạy dỗ, không dạy cho con biết vâng lời cha mẹ, biết tuân phục luật lệ của trường học, thì khi lớn lên các em sẽ không thể trở thành người có kỷ luật hay có tinh thần trách nhiệm. Tức là biết rõ điều nào nên làm, điều nào phải tránh đi. Bằng chứng về tội lỗi trong con người mà chúng ta thấy rõ nơi các em nhỏ là ích kỷ, tranh giành, tham lam, nói dối, vân vân. Đây là những điều không ai dạy, nhưng các em nhỏ thường làm, thường vấp phải. Không những thế, điều gì cha mẹ căn dặn đừng làm hay không được làm thì các em lại muốn làm. Những điều tốt như phải nói thật, không nói dối, biết nhường nhịn, chia sẻ, biết bày tỏ tình thương với nhau, vân vân, thì các con chúng ta không muốn làm. Vì từ khi còn nhỏ, con em chúng ta đã có khuynh hướng muốn làm điều sai quấy. Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta cần nghiêm túc áp dụng kỷ luật và sửa dạy hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta nguyên tắc dạy con quan trọng sau đây. Tác giả sách Châm Ngôn khuyên như vậy: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răng dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. Châm Ngôn chương 22 câu 15. Và tác giả Châm Ngôn cũng viết: đừng bỏ qua việc răng dạy trẻ thơ. Khi con dùng roi sửa dạy, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích sách Châm Ngôn chương 23 câu 13 và 14. Thưa quý vị, trẻ con, những đứa con nhỏ của chúng ta vốn dại dột nên hay làm điều sai quấy, lỗi lầm. Vì vậy, nếu thật sự thương con, là cha mẹ chúng ta cần nghiêm túc sửa dạy. Lắm khi phải dùng roi răng bảo sửa dạy, không phải để làm cho con đau đớn hay cho cha mẹ hả cơn giận, nhưng là để răng bảo cho con thấy việc làm sai quấy của các em là nghiêm trọng, phải tránh đi để các em không vấp nữa. Một trong những lỗi nghiêm trọng mà các em nhỏ hay vấp phải là nói dối. Không ai dạy, nhưng dù những em rất nhỏ mới tập nói cũng đã biết nói dối. Nói dối để chạy tội hay là để được điều mà các em muốn. Tội thứ hai các em nhỏ thường vấp phải là ganh tị và tranh giành. Để giúp con tránh tội này, chúng ta cần đối xử công bằng với các con. Con trai, con gái hay con nhỏ, con lớn, con nào cũng được cần cha mẹ yêu thương, chăm sóc đồng đều. Để các em không ganh tị và không buồn tủi vì thấy cha mẹ không công bằng. Một điều có lẽ chúng ta đều thấy, đó là các bậc cha mẹ ngày trước nghiêm túc hơn trong việc dạy dỗ, hướng dẫn con. Nên con cái lớn lên đa số là người trưởng thành, có trách nhiệm trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhất là thế hệ trẻ ngày xưa không ngã vào những tệ trạng nguy hiểm như chúng ta thấy ngày nay. Nhưng ngày xưa cũng có những cha mẹ quá nghiêm khắc với con. Khi con lỡ làm điều gì sai hỏng hay không đúng ý mình thì là đánh đòn con ngay. Cha mẹ không phân biệt để thấy con làm hỏng việc là vì vụng về, vì vô ý, chứ không phải là vì cố tình cãi lời cha mẹ dạy bảo. Đây là điều chúng ta cần để ý, suy nghĩ trước khi áp dụng kỷ luật, trước khi trừng phạt con. Để các em thấy cha mẹ hiểu và thương các em, chứ không đối xử với các em quá nghiêm khắc. Để rồi khi lớn lên, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi nhà, hầu tránh xa cha mẹ. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, Lamine Yamal là cầu thủ nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha trong giải vô địch bóng đá thế giới World Cup vừa qua. Mới 19 tuổi, Yamal đã đem lại nhiều chiến thắng cho Tây Ban Nha trong cả hai giải bóng đá Âu Châu và thế giới. Tây Ban Nha đã không thua trận nào trong suốt cả giải bóng đá thế giới 2026. Lamine Yamal nổi tiếng từ khi anh mới 15 tuổi, khi anh bắt đầu chơi cho đội bóng Barcelona. Cái tên Lamine Yamal có một lịch sử rất cảm động. Lamine và Yamal là tên hai người bạn của gia đình. Đây là hai ân nhân đã giúp đỡ cho gia đình Yamal trước khi anh ra đời. Gia đình Yamal không có tiền để trả tiền thuê nhà, nên hai ân nhân này đã miễn tiền thuê nhà cho họ. Cha mẹ mang ơn hai người này nên đã lấy tên của hai người này đặt tên cho con của mình. Là hai người này không bao giờ nghĩ đến có ngày Lamine Yamal trở nên anh hùng của bóng đá thế giới, mà họ là những người giữ phần trong việc này. Trong Kinh Thánh có một câu rất thích hợp cho trường hợp này, được ghi trong sách truyền đạo của vua Salomon như sau: Hãy rải bánh của con trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được. Câu này hàm ý bảo chúng ta hãy rộng rãi và hào phóng với người khác. Vua Salomon đang khuyến khích con dân Chúa sống rộng lượng và biết chia sẻ. Thả bánh mình có nghĩa là sẵn sàng chia sẻ của cải và những gì mình có, thay vì ích kỷ tích trữ. Trên mặt nước gợi ý rằng bạn hãy cho đi ngay cả khi không biết chắc là mình sẽ nhận lại được điều gì. Bánh được thả xuống nước, dường như biến mất, không thể lấy lại được. Sau nhiều ngày, ngươi sẽ tìm lại được nó, có nghĩa là trong sự quan phòng của Thiên Chúa, những hành động rộng lượng thường sẽ được Ngài ban phước và đền đáp, dù không phải ngay lập tức hoặc theo cách mà chúng ta mong đợi. Sách Châm Ngôn chương 11 câu 25 cũng dạy, người rộng lượng sẽ được thịnh vượng. Chúa Giêsu dạy, hãy cho thì sẽ được cho lại. Và sứ đồ Phaolô trích lời của Chúa Giêsu dạy như sau, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Thông thường ở đời ai cũng muốn ôm giữ cho mình, không muốn chia sẻ cho người khác. Lamine và Yamal là hai người đã biết chia sẻ cho gia đình cầu thủ bóng đá nổi tiếng và giờ đây tên của họ được cả thế giới biết đến. Cầu Kinh Thánh, hãy rải bánh của con trên mặt nước vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được là như vậy. Có nhiều việc lành chúng ta làm và không ngờ có ngày mình sẽ nhìn thấy kết quả không ngờ của nó. Sự thưởng phạt của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng cũng như vậy. Chúa Giêsu cho biết phiên tòa cuối cùng phân xử con người như sau. Kinh Thánh cho biết, khi con người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Vì ta đói các con cho ta ăn, ta khát các con cho ta uống, ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Ta trần truồng, các con mặc cho ta. Ta ốm đau, các con chăm sóc ta. Ta bị tù, các con thăm viếng ta. Lúc ấy những người công chính thưa với Ngài lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc khát mà cho uống đâu? Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu? Hay là có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu? Vua sẽ trả lời rằng, thật ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Kế đó Ngài phán với những người ở bên trái rằng, hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. Vì ta đói, các ngươi không cho ta ăn. Ta khát, các ngươi không cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta. Ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Lúc ấy những người này cũng trả lời lại Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu? Ngài sẽ đáp lại rằng, thật, ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến 46. Thưởng phạt sau cùng, vì vậy căn cứ trên hành động thiện lành của chúng ta đối với người khác, thăm viếng, chăm sóc, giúp đỡ người khác. Chúng ta không làm những việc lành để được cứu, nhưng một khi đã hưởng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, đời sống chúng ta phải nảy sinh ra những việc thiện lành giúp đỡ người khác. Chúng ta sẽ ngạc nhiên trong ngày cuối cùng khi nghe Chúa phán với chúng ta. Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Và rất có thể chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên khi nghe Chúa phán. Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người này, tức là các ngươi đã không làm cho ta.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1339. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1339. Nghe trên Radio Sài Gòn Houston, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Năm tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.